Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh và Minh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy 15 tháng 2 năm 2025. Tại hội nghị an ninh Munich, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance bất ngờ đả kích dữ dội các đồng minh châu Âu về tự do ngôn luận. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen muốn nới lỏng các quy định ngân sách nhằm cho phép các nước thành viên Liên Âu đầu tư nhiều hơn vào ngành công nghiệp quốc phòng. Chính quyền Donald Trump đề xuất Kiev cấp cho Hoa Kỳ quyền sở hữu 50% tài nguyên đất hiếm của Ukraine để đổi lấy khả năng được hậu thuẫn quân sự. Thưa quý vị, trong ngày khai mạc hội nghị an ninh Munich, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance có bài phát biểu gây sốc, bất ngờ đả kích gay gắt điều mà ông gọi là tình trạng thụt lùi tự do ngôn luận tại những nước đồng minh truyền thống của Mỹ tại châu Âu.
Theo AFP, nếu như hồ sơ Ukraine và lộ trình chấm dứt xung đột chỉ được trình bày phớt qua, thì Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã gây bất ngờ khi cho rằng mối đe dọa không đến từ Nga, không đến từ Trung Quốc, cũng như là từ nơi nào khác, mà chúng đến từ trong lòng châu Âu, đó là sự thụt lùi của một số giá trị cơ bản nhất, những giá trị mà châu Âu chia sẻ cùng với Mỹ. Tại Anh Quốc và trên toàn khối châu Âu, tự do ngôn luận đang bị thụt lùi, hết lời dẫn. Phó Tổng thống xem việc tòa bảo hiến tại Romania hủy kết quả bầu cử tổng thống vòng 1 như là một ví dụ điển hình. Ông đã kích đây là quyết định chỉ được dựa trên cơ sở những ngờ vực mong manh từ một cơ quan tình báo, đồng thời tố cáo một áp lực to lớn từ các nước láng giềng tại châu lục đối với Romania. Ông J.D. Vance chỉ trích nước Đức chủ nhà đã không xem xét đến suy tư và mối bận tâm của các cử tri khi đưa ra đồng thuận về một hành lang an toàn ngăn cản phe cực hữu AfD tiếp cận quyền lực trong kỳ bầu cử lập pháp 23 tháng 2 sắp tới. Đối với Berlin, lời phát biểu này của Phó Tổng thống Mỹ được xem như là một hành động can thiệp mới của chính quyền Donald Trump trong chiến dịch tranh cử tại Đức sau việc ông Elon Musk liên tục bày tỏ ủng hộ đối với đảng cực hữu AfD. Thủ tướng Đức Olaf Scholz trên mạng xã hội X đã bác bỏ những cáo buộc của Phó Tổng thống Mỹ, tái khẳng định rằng đồng thuận chung giữa các chính đảng dân chủ là bức tường lửa chống lại các đảng cực hữu. Còn đối với Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thì những phát biểu trên của ông J.D. Vance là không thể chấp nhận.
Trong khi đó, ngay tại Mỹ, chính quyền Donald Trump bị hãng tin AP tố cáo vi phạm tù chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ, vốn ghi nhận quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Phủ Tổng thống Mỹ vào hôm qua thông báo, hãng tin Mỹ AP bị Nhà Trắng cấm đến phòng bầu dục và lên chuyên cơ Air Force One của Tổng thống, và với lý do là hãng tin AP từ chối gọi Vịnh Mexico là Vịnh Hoa Kỳ. Lệnh cấm có hiệu lực vô hạn định về thời gian. Phó Tránh Văn phòng Nhà Trắng Taylor Bundowitz giải thích trên mạng X là tù chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ ghi nhận quyền tự do ngôn luận, bảo vệ quyền đưa tin vô trách nhiệm và thiếu trung thực, từ ngữ trong nguyên văn, nhưng lại không bảo đảm quyền được tiếp cận không giới hạn, các không gian bị hạn chế, ví dụ như phòng bầu dục và chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Mỹ. AP hiện chưa trả lời đề nghị bình luận của hãng tin Pháp AFP. Vào hôm thứ Ba, hãng tin AP đã cho biết là một nhà báo của hãng không được dự buổi họp báo giữa Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Nhà Trắng, điều mà Tổng biên tập AP xem là sự vi phạm tù chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ. Cũng tại hội nghị an ninh Munich, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo sẽ đề xuất nới lỏng các quy định ràng buộc về ngân sách nhằm cho phép các nước thành viên Liên hiệp châu Âu đầu tư nhiều hơn vào ngành công nghiệp quốc phòng.
Theo AFP, với quy định ngân sách hiện hành của Liên Âu, thâm hụt công bị giới hạn ở mức 3% GDP và nợ ở mức 60% GDP. Điều khoản bảo vệ mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu muốn kích hoạt là một cơ chế của Hiệp ước Ổn định Ngân sách, cho phép các nước trong khu vực đồng tiền chung châu Âu được phép thay đổi các quy tắc quản lý thâm hụt ngân sách và nợ công trong những trường hợp đặc biệt. Điều khoản này từng được Ủy ban châu Âu kích hoạt trong giai đoạn khủng hoảng COVID-19 để hỗ trợ các nước thành viên ứng phó với các chi phí đặc biệt để khắc phục tác động của đại dịch đối với kinh tế. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Liên Âu đang trong một giai đoạn khủng hoảng tương tự, nên có thể kích hoạt điều khoản nói trên cho phép nới lỏng quy định ngân sách để các nước có thể chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng. Quả thực, châu Âu hiện giờ không chỉ phải đối phó với các mối đe dọa quân sự từ Nga, mà còn bị chính quyền Donald Trump liên tục thúc ép chi nhiều hơn cho quốc phòng. Tuy nhiên, bà von der Leyen cũng lưu ý là Ủy ban châu Âu sẽ có biện pháp kiểm soát và đưa ra những điều kiện cụ thể. Bà ước tính cần đầu tư khoảng 500 tỷ euro trong vòng 10 năm để tăng cường quốc phòng của Liên Âu. Ủy ban châu Âu dự kiến công bố sách trắng về quốc phòng vào giữa tháng 3 năm nay, trong đó nêu ra các đề xuất đặc biệt liên quan đến tài trợ cho đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng của các nước.
Cũng trong ngày đầu hội nghị an ninh Munich, Tổng thống Ukraine Zelensky đã có cuộc gặp gỡ với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Sau cuộc trao đổi, Phó Tổng thống Mỹ khẳng định Washington đang tìm kiếm nền hòa bình bền vững cho Ukraine.
AFP cho biết các thông tin về cuộc họp giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance không được tiết lộ nhiều. Tuy nhiên, theo Phó Tổng thống Mỹ, cả hai nhà lãnh đạo đều khẳng định đã có một cuộc đối thoại tốt đẹp về cách đạt được mục tiêu và rằng trong những ngày, những tuần và những tháng tới đây sẽ có nhiều cuộc trao đổi khác. Tổng thống Ukraine trên mạng X nhấn mạnh Kiev đã sẵn sàng để đạt được những bước tiến càng nhanh càng tốt hướng tới một nền hòa bình thực tế và bảo đảm cho Ukraine và hoan nghênh rằng quyết tâm Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể góp phần chấm dứt chiến tranh. Trước khi gặp gỡ Phó Tổng thống Mỹ, ông Zelensky ngày hôm qua tuyên bố nhà lãnh đạo Nga duy nhất mà ông sẵn sàng thảo luận về hòa bình cho Ukraine là ông Putin, nhưng việc thương thảo sẽ chỉ diễn ra sau khi mà Kiev có thể thống nhất được với Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu về một kế hoạch chung, từ ngữ trong nguyên văn. Cũng trong ngày hôm qua, trả lời phỏng vấn đài NBC, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của chính quyền Mỹ. Theo đó, Kiev ít có cơ hội sống sót nếu không có sự ủng hộ của Washington, hết lời dẫn.
Vẫn về quan hệ Mỹ-Ukraine, 8 quan chức Mỹ giấu tên được kênh truyền hình NBC News phỏng vấn cho biết chính quyền Donald Trump đã đề nghị Tổng thống Volodymyr Zelensky cấp cho Mỹ quyền sở hữu 50% nguồn tài nguyên đất hiếm của Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ từng phát biểu rằng trữ lượng khoáng sản này có trị giá lên tới 500 tỷ đô la và Kiev hầu như đã đồng ý với thỏa thuận.
Theo thông tin từ các quan chức này, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bryson đã trình bày đề xuất với nguyên thủ Ukraine trong cuộc gặp hôm thứ Tư tại Kiev. Phía Washington cho rằng một thỏa thuận như vậy sẽ là cách để Ukraine hoàn trả cho Mỹ hàng tỷ đô la vũ khí mà Mỹ đã cung cấp cho Kiev kể từ đầu cuộc chiến. Đồng thời, Ukraine cũng sẽ được bảo đảm an ninh khi mà Mỹ triển khai quân đội tới để bảo vệ các nguồn khoáng sản tại nước này. Về phần Ukraine, các quan chức nước này cho biết Tổng thống Zelensky từ lâu đã ủng hộ ý tưởng trao đổi nguồn tài nguyên quan trọng để đổi lấy sự hỗ trợ từ Mỹ, coi đây là một phần trong kế hoạch chiến thắng mà ông đã trình bày với Tổng thống Trump trong một cuộc gặp vào mùa thu năm ngoái. Đặc biệt là khi mà nhiều khoáng sản của Ukraine hiện nằm ở các khu vực do quân đội Nga kiểm soát. Tuy nhiên, ông Zelensky trong cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ khi đó đã không ký ngay vào tài liệu, khẳng định rằng ông và các đồng sự cần thời gian để nghiên cứu thêm tất cả các chi tiết của thỏa thuận này và có thể đưa ra các chỉnh sửa cần thiết. Và vào hôm qua, các nguồn tin cho biết phía Ukraine đã gửi lại bản dự thảo thỏa thuận này cho Hoa Kỳ.
Liên quan đến Trung Quốc, phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Ngoại trưởng Vương Nghị cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ chơi đến cùng nếu Mỹ quyết tâm đàn áp Trung Quốc, mặc dù Bắc Kinh không muốn xung đột với Washington.
Theo Reuters, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết Trung Quốc sẽ phản ứng kiên quyết trước các hành vi bắt nạt đơn phương, nhưng hy vọng rằng Hoa Kỳ có thể hợp tác với Trung Quốc theo hướng tương tự. Trước sự hiện diện của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, ông Vương Nghị khẳng định Trung Quốc giờ đã phát triển và lớn mạnh bằng cách vượt qua những khó khăn trở ngại và sẽ không sợ hãi. Lãnh đạo ngoại giao Trung Quốc còn trích dẫn một số châm ngôn Trung Quốc, bao gồm một câu trong chương đầu tiên trong kinh dịch và đề nghị các quan khách tham dự có thể nhờ đến DeepSeek để chuyển dịch những dòng chữ khó này. Phát biểu trên của ông Vương Nghị được đưa ra vào lúc quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng do những đòn áp thuế, hải quan lẫn nhau. Vài tuần trước khi ông Donald Trump nhậm chức, chính quyền tiền nhiệm Biden thông báo hạn chế xuất khẩu các công nghệ tiên tiến trong nỗ lực ngăn chặn các công ty Trung Quốc phát triển các con chip bán dẫn công nghệ cao có thể được sử dụng trong các ứng dụng quân sự Trung Quốc.
Bộ Ngoại giao Mỹ vào hôm nay cho biết các cuộc tập trận giữa Mỹ và Philippines là một hoạt động đã có từ lâu, hoàn toàn mang tính phòng thủ nhằm mục đích duy trì tinh thần sẵn sàng của quân đội và bảo vệ an ninh khu vực.
Reuters cho biết đây là câu trả lời từ một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ qua mail sau yêu cầu bình luận của hãng tin Anh về việc Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày hôm qua đã thúc giục Manila rút tên lửa tầm trung Typhoon của Mỹ. Theo lời phát ngôn viên, việc triển khai tạm thời năng lực tên lửa Mỹ tại Philippines là để ứng phó với các mối đe dọa ngày càng tăng. Người này khẳng định xin trích, các hệ thống này của Hoa Kỳ được thiết kế để trang bị vũ khí thông thường mà không dùng để gắn đầu đạn hạt nhân. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thêm, Bắc Kinh triển khai các tên lửa đạn đạo tầm trung và tên lửa đạn đạo tầm xa có thể bao phủ một tầm bắn từ 3.000 đến 5.000 km, bao gồm cả các tên lửa có khả năng sử dụng hạt nhân và thông thường, cũng như là đang phát triển và bố trí thêm nhiều hệ thống như vậy. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cáo buộc Philippines đã phá vỡ lời hứa khi triển khai hệ thống tên lửa mà họ gọi là vũ khí tấn công chiến lược. Manila khẳng định hệ thống tên lửa Typhoon chỉ nhằm mục đích phòng thủ và quốc gia Đông Nam Á này chưa bao giờ hứa sẽ rút bỏ chúng. Reuters nhắc lại, hệ thống tên lửa Typhoon là một phần trong chiến dịch của Mỹ nhằm tích lũy kho vũ khí chống hạm tại châu Á và chúng có thể bắn chặn các tên lửa đa năng ở khoảng cách lên đến hàng nghìn km.
Về thời sự nước Mỹ, theo báo Washington Post, chính phủ của Donald Trump đã bắt đầu sa thải hàng loạt nhân viên trong chính quyền liên bang. Những người bị nhắm đến nhiều nhất là các nhân viên đang trong giai đoạn thử việc. Cơ quan cựu chiến binh Hoa Kỳ là một trong những cơ quan đầu tiên xác nhận việc sa thải vào hôm thứ Năm 13 tháng 2. Hơn 1.000 nhân viên thử việc đã bị sa thải. Gần 50% các nhà nghiên cứu trong khuôn khổ của một chương trình của chính phủ Mỹ về kiểm soát dịch bệnh cũng đã bị sa thải vào hôm 14 tháng 2. Theo một nhà dịch tễ học xin ẩn danh tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, khoảng 70 nhà nghiên cứu đã nhận thông báo về việc họ bị sa thải. Bên cạnh những nhà nghiên cứu, nhiều nhân viên khác tại đây cũng bị sa thải. Theo hãng truyền thông CBS, gần 1.300 người, tức là khoảng 10% sĩ số của CDC đã mất việc. Quyết định sa thải của chính quyền Donald Trump với Elon Musk là người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ, tập trung vào mục tiêu cắt giảm mạnh ngân sách liên bang. Trong những ngày qua, quyết định này đã làm dấy lên làn sóng biểu tình của nhiều công trước Mỹ.
Từ Washington, thông tín viên Guillaume Nơ Đăng hôm 14 tháng 2 gửi về bài phóng sự ghi nhận có khoảng vài trăm người tập hợp vào buổi trưa ngay phía bắc điện Capitol. Đa phần những người này là công chức liên bang và họ tập hợp lại theo lời kêu gọi của nghiệp đoàn để lắng nghe các nhà lãnh đạo, các dân biểu đảng Dân Chủ và trên hết là để truyền tải thông điệp. Alexis, một công chức trong lĩnh vực an ninh giao thông chia sẻ, xin trích, điều quan trọng là tất cả mọi người có mặt ở đây hôm nay để chúng tôi có thể cảnh báo cả nước về sự an toàn trong công việc và cho gia đình của chúng tôi, cũng như những điều đang xảy ra với tân chính quyền và mối lo ngại của chúng tôi. Chúng tôi muốn bảo vệ các nhân viên công quyền và các cơ quan chính phủ của chúng tôi. Cách đó vài bước, Adam, người cũng không muốn giấu tên, giải thích rằng ông đã nhận được đơn đề nghị từ chức, vốn dĩ được gửi đến hơn 2 triệu công chức. Adam nói, đó là hành động mang tính xúc phạm, có rất nhiều lời lăng mạ và cả những lời đe dọa nhắm vào các nhân viên liên bang. Và chúng tôi đều thấy những gì đã xảy ra với Musk và Twitter. Họ đang nói dối. Đó là một trò lừa đảo. Họ chỉ đang cố tìm cách dọa dẫm tất cả mọi người bằng cách nói rằng công việc sẽ trở nên tồi tệ đến mức tốt nhất là nên nghỉ việc. Và tôi quyết định trở thành một trong những người phản đối điều đó và nói rằng đó là điều không thể chấp nhận được, từ ngữ trong nguyên văn.
Sau đây là một số thông tin khác.
Israel thả gần 400 tù nhân Palestine. Hôm nay, đoàn xe buýt chở gần 400 tù nhân Palestine được thả theo thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đã đến Khan Yunis, một thành phố ở phía nam dải Gaza. Trước đó, phe Hamas đã thả 3 con tin Israel. Đây là đợt trao đổi con tin tù nhân thứ 6 giữa Israel và phe Hamas.
Ba Lan kêu gọi Liên Âu khẩn cấp lập kế hoạch hành động bảo vệ Ukraine và an ninh của chính EU. Trên mạng X, Thủ tướng Ba Lan, nước chủ tịch luân phiên Liên hiệp châu Âu, ngày hôm nay nhấn mạnh rằng Liên Âu không thể để các thế lực khác trên thế giới quyết định tương lai của châu lục này và phải lên kế hoạch ngay từ bây giờ. Tương tự, phát biểu tại hội nghị an ninh Munich, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay đã kêu gọi châu Âu hành động vì lợi ích của chính mình và có lực lượng vũ trang riêng để tự vệ trước Nga, bởi Mỹ sẽ không bảo đảm an ninh cho châu Âu trừ khi châu Âu tự có khả năng phòng vệ chắc chắn.
Iran nói đã nhận được các thông điệp từ tân chính quyền Syria. Đặc sứ Iran về Syria, ông Mohammad Reza Rauf Shaybani, ngày hôm nay cho biết là nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đang gián tiếp bắt liên lạc với Damas và đã nhận được các thông điệp. Nhà ngoại giao Iran này vốn không tiết lộ danh tính người trung gian giúp thiết lập mối liên lạc đã có thông báo như trên sau một cuộc gặp với đại diện của Tổng thống Nga đảm trách hồ sơ Syria.
Ukraine tố cáo Nga làm hư hại máy vòm bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Cáo buộc của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được đưa ra vào hôm qua. Theo đó, trong đêm trước, một drone tấn công của Nga mang đầu đạn có sức công phá lớn đã nhắm vào máy vòm được xem là lá chắn bức xạ thoát ra từ lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl sau thảm họa năm 1986. Trên mạng X, ông Zelensky cho biết đám cháy do vụ nổ gây ra đã được khống chế và may mắn là mức phóng xạ vẫn không tăng, nhưng điều này cho thấy đây là bằng chứng của việc Nga không muốn hòa bình. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov không phủ nhận cụ thể vụ tấn công, nhưng khẳng định quân đội Nga không nhắm vào các cơ sở hạt nhân.
Tư pháp Argentina ra lệnh bắt giữ các nhà lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện. Lệnh bắt đưa ra ngày hôm qua nhằm vào người đứng đầu chính quyền hiện nay và khoảng 20 cựu quan chức quân sự và dân sự, bao gồm cả bà Aung San Suu Kyi, để thẩm vấn về cáo buộc diệt chủng và tội ác chống nhân loại nhắm vào cộng đồng người Rohingya. Lệnh bắt được đưa ra trong khuôn khổ cuộc điều tra được mở ra năm 2021 sau khi thẩm phán liên bang bà Maria Salvini nhận được khiếu nại từ người Rohingya tố cáo các tội ác nhắm vào sắc tộc thiểu số. Khiếu nại được đệ trình theo nguyên tắc công lý phổ quát được công nhận trong hiến pháp của Argentina.
Về biện pháp áp thuế nhập khẩu thép của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Brazil cảnh báo có biện pháp đối ứng với Mỹ. Tổng thống Brazil Lula da Silva vào hôm qua tuyên bố chắc chắn Brasilia sẽ có biện pháp đối ứng với bất kỳ hành động nào nhắm vào Brazil. Brazil dự tính đánh thuế đáp trả vào hàng hóa Mỹ. Với 4,08 triệu tấn thép, Brazil là nước xuất khẩu thép nhiều thứ hai vào Mỹ sau Canada.